là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ngày 2 tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho gần 1.900 cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí năm 2023. Tại hội nghị, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí được học tập nghiên cứu 4 chuyên đề phục vụ sáng tạo các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, gồm chuyên đề về những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa 13, kinh nghiệm sáng tạo các tác phẩm báo chí thể loại chính luận, giới thiệu chủ đề, đề tài trong việc sáng tạo các tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí. Qua đó giúp các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng về các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng cùng nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và các địa phương, góp phần làm tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng giải búa liềm vàng hàng năm, góp phần thiết thực cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Giữa 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú ăn uống du lịch lữ hành của tỉnh Yên Bái đạt 1.061 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cũng là thời điểm Yên Bái khởi động du lịch hè. Các điểm du lịch được du khách lựa chọn nhiều là đồi thông Eo Gió, lao camping Phình Hồ, trải nghiệm leo núi mạo hiểm đỉnh Tà Xùa, Bản Công, đỉnh Tà Chi Nhù, tham quan trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống dệt, rèn dao, chế biến khèn mông, du lịch cộng đồng tại tròm Cu Vai, thôn Háng C, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu. Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Yên Bái đã ra mắt thí điểm cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh nhằm đem đến những trải nghiệm du lịch thú vị trong thời đại công nghệ số 4.0, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ du lịch Yên Bái, thu hút du khách mở rộng ra thị trường quốc tế.
Hiện cả nước có 23 tỉnh, thành phố đã giao cho Bưu điện thực hiện hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trả kết quả tại bộ phận một cửa. Tại tỉnh Yên Bái, Bưu điện tỉnh đã cung ứng dịch vụ ở 178 điểm phục vụ gồm 28 bưu cục và 150 điểm bưu điện văn hóa xã. Năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của tỉnh là trên 13.000 hồ sơ, chiếm 1,21% tổng số hồ sơ phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả là trên 8.800 hồ sơ, chiếm 4,22% tổng số hồ sơ phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Huyện Văn Yên là địa phương có số lượng hồ sơ được tiếp nhận và trả cao nhất. Việc giao cho Bưu điện đảm nhận hướng dẫn tiếp nhận, số hóa hồ sơ thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục. Người dân không phải về trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, mà chỉ cần đến các bưu cục của Bưu điện, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, góp phần vào quá trình cải cách hành chính của tỉnh.
Đến nay, huyện Văn Yên đã xây dựng được 738 mô hình dân vận khéo, trong đó có 240 mô hình về phát triển kinh tế. Riêng năm 2023, toàn huyện đã xây dựng mới 326 mô hình, trong đó lĩnh vực kinh tế 115 mô hình. Ngoài các mô hình về phát triển kinh tế, Văn Yên còn xây dựng các mô hình về dịch giao hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, góp phần để địa phương luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Điển hình là mô hình nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh, mô hình nuôi trâu bò của ông Nguyễn Văn Mạnh, mô hình trồng bưởi của gia đình ông Vũ Giang Biên, đều ở Lâm Giang, hàng năm cho thu hoạch trên 300 triệu đồng. Hiệu quả từ các mô hình dân vận khéo đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.
Huyện Yên Bình vừa có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam về triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Dự án có quy mô hơn 1.000 ha với 884 hộ dân xã Tân Hương tham gia và phải đảm bảo hai tiêu chí. Diện tích trồng quế chất lượng cao theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ phù hợp với nhu cầu thị hiếu khách hàng, xây dựng được liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị, giúp người trồng quế có thị trường đầu ra ổn định và bền vững. Quy trình chế biến quế hữu cơ sử dụng các máy móc thiết bị hiện đại thân thiện với môi trường nhằm nâng cao năng suất lao động, đồng thời áp dụng những công trình nghiên cứu khoa học về giống cây trồng và mô hình sản xuất lâm nghiệp nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế. Xác định dự án có tính khoa học, thực tiễn cao, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan và xã Tân Hương phối hợp với công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế Hồi Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung theo tiến độ, quy trình dự án, tổ chức họp các hộ dân tham gia dự án để tuyên truyền về cơ chế chính sách, thống nhất trình tự thực hiện dự án, phương án liên kết đảm bảo thực hiện dự án nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính. Khi mỗi người bị ốm đau bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay, khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày cứ ra giả, bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh, kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì?
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết. Nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này, bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoà ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi. Thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu. Đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào. Chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ôi giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi. Chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thì bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng thật. Đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ. Đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ? Cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Vẫn mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây, rồi ngã lăn xuống hồn. Chả biết là va đập vào cây, vào đá, hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi không ạ?
Chắc là đau lắm bà nhỉ?
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà? Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đi bà. Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại, rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi, rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói. Đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời,
40 triệu cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông Bàn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông Bàn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này, ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này, nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền, coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cái đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ?
Ôi,
đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ôi, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé.
Vâng,
bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái
không,
bảo
không.
Hiểm y tế phải không?
Không có
phải không?
Không, 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 phải, không,
thế
không phải thế. Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời ơi, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này, thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi, cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
À, đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, xác định giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chính vì vậy, những năm qua hoạt động giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp luôn được các đơn vị trường học quan tâm đẩy mạnh, như trồng và chăm sóc cây xanh, vệ sinh trường lớp, tổ chức các diễn đàn về môi trường. Từ đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đối với thanh thiếu nhi, đồng thời tạo sức lan tỏa cho cộng đồng, hướng đến các mục tiêu phát triển môi trường bền vững. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho học sinh là một trong những nội dung quan trọng được trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu quan tâm trong nhiều năm qua. Trường đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như tuyên truyền quét dọn vệ sinh sân trường lớp học, tổ chức hoạt động ngoại khóa tham gia hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tết trồng cây. Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục môi trường đã được nhà trường thực hiện gắn liền với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, từ đó giúp các em nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thầy giáo Nguyễn Duy Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói.
Trong những năm gần đây thì nhà trường cũng có triển khai về cái trường học Hạnh Phúc, rồi trường học Tích Cực. Và 100% các khối lớp thì đều có bảng biểu trang trí, rồi cũng có xây dựng một số các cái môi trường xanh. Và học sinh thì được rèn thêm cả kỹ năng đó là vệ sinh và chăm sóc bảo vệ cây xanh, và được phân công các cái khu vực để các em thường xuyên được tiếp xúc và chăm sóc. Ngoài ra thì nhà trường khuyến khích toàn bộ 100% các bộ môn mà có liên quan đến môi trường, thì tức là môi trường trong trường ấy, thì là sẽ cho học sinh được trải nghiệm, được tham quan và được thực tế tại các vị trí đó, và sẽ nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên hoạt động bảo vệ môi trường được các em học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc, như bỏ rác đúng nơi quy định, quét dọn vệ sinh xung quanh trường lớp học, trồng và chăm sóc cây xanh cho môi trường sạch đẹp. Việc cải tạo môi trường học tập theo hướng xanh sạch đẹp cũng giúp các em học sinh thêm yêu trường, yêu lớp, có nhiều hứng thú hơn trong mỗi giờ học. Em Vũ Thùy Trang, lớp 6 trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Và mỗi thứ tư thì trường em thường tổ chức sinh hoạt đội. Có những buổi thì chúng em sẽ nhổ cỏ, tưới cây, và mỗi tuần thì các ngày các lớp sẽ phân công nhau quét từng khu vực của lớp. Mình có thể cho thêm sạch sẽ hơn và trồng cây hoa để cho nhà trường thêm xanh sạch đẹp.
Em Vi Hà Trúc Mai, lớp 6 trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói thêm.
Khi đến trường thì trong lớp học thì bọn em được học máy chiếu bảng, và ở ngoài sân thì có các bồn hoa, cây cảnh và các khu vui chơi. Như thế thì em cảm thấy rất vui và tinh thần học tập thoải mái hơn ạ.
Không dừng lại ở việc bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường học, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, các đơn vị trường còn khuyến khích học sinh nghiên cứu tìm ra các giải pháp bảo vệ môi trường. Hàng năm, thông qua cuộc vận động, cuộc thi do ngành giáo dục đào tạo tổ chức, đã có hàng chục ý tưởng sáng kiến chung tay bảo vệ môi trường do học sinh, sinh viên nghiên cứu thực hiện. Có nhiều sáng kiến đã được đưa vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề nóng về ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước, không khí, hạn chế rác thải và ô nhiễm. Nhận thấy hiện nay, việc các loại dầu thải từ động cơ xe và các hoạt động sản xuất phần lớn được thải trực tiếp ra môi trường, gây nguy hại về ô nhiễm môi trường đất và nước, nhóm tác giả Lê Vũ Cảnh Khiêm, lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái đã nghiên cứu và chế tạo ra bếp tái chế tiết kiệm tận dụng dầu thải. Với việc sử dụng các nguyên liệu phế thải sẵn có như dầu thải, ống xả xe máy, quạt gió mini, sắt vụn, sáng kiến này không chỉ góp phần giải quyết vấn đề về rác thải mà còn thể hiện ý thức cũng như sự quan tâm ngày càng cao của học sinh về vấn đề bảo vệ môi trường. Em Lê Vũ Cảnh Khiêm, lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái cho biết.
Vì là mình đang sử dụng những cái phương tiện đi lại như là xe máy, ô tô rất là nhiều, và những cái nhớt thải từ những cái động cơ đấy thì cũng khá là khó để mình có thể xử lý được. Nên là bọn em đã nghiên cứu ra một cái bếp để có thể tái chế được cái nhớt thải đó để làm chất đốt mọi người có thể sử dụng cái này thay cho những khí những bếp ga thông thường, và khi mà giá cả đang leo thang như này, và cũng thay thế cho những cái vật liệu gây hại như kiểu là than tổ ong hay là củi, thường thì gây ra rất nhiều khói mùi và đặc biệt là gây cháy nổ lớn, nguy cơ cháy nổ lớn.
Nhóm học sinh Nguyễn Thanh Hiền lớp 10A7 và em Nguyễn Mạnh Hùng lớp 10A5 trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt với dự án máy hút mùi mini cũng là một trong những nhóm tác giả được đánh giá cao trong việc góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí. Với kinh phí dưới 50.000 đồng gồm các loại vật liệu như khẩu trang y tế, than hoạt tính, quạt máy tính hỏng và hộp nhựa bỏ đi, nhóm tác giả đã chế tạo ra máy hút mùi thanh lọc không khí mini ứng dụng trong không gian nhỏ từ 3-6m2 như ô tô, phòng kín, lớp học. Sáng kiến này có nguyên lý hoạt động khá đơn giản: khi cấp điện vào máy hút mùi, hệ thống động cơ quạt sẽ hút không khí gồm cả khói bụi và các loại mùi trong không khí ra khỏi không gian được lắp đặt. Không khí bị ô nhiễm sau khi đi qua màng lọc gồm khẩu trang và than hoạt tính sẽ bị giữ lại ở màng lọc, nhờ vậy không khí sẽ trở nên trong lành hơn. Em Nguyễn Thanh Hiền lớp 10A7, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Máy hút mùi mini của bọn em được tái chế bằng những vật dụng rác thải và được tái chế lại từ những vật dụng xung quanh mình. Những vật dụng này có thể được dễ kiếm và dễ sáng tạo, như thân thiện với môi trường và không gây ô nhiễm môi trường. Và chúng có thể vừa bảo vệ ô nhiễm môi trường và vừa lọc khí thải và lọc không khí xung quanh. Những cái khí mà bọn em có thể lọc được là khí hút thuốc lá, khí mùi cơ thể và khí thức ăn, và một khí ô nhiễm môi trường, khí khói bụi nữa.
Khi bảo vệ môi trường chưa thể là một môn học thì việc giáo dục cho học sinh bắt đầu từ những việc làm hành động nhỏ nhất sẽ giúp các em có thái độ và hành vi đúng đắn với việc bảo vệ môi trường, từ đó có suy nghĩ và hành động cụ thể trước những sự việc môi trường xảy ra trong thực tế, cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường sống ngày càng xanh sạch đẹp.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ cao đẳng với 8 mã ngành: giáo dục mầm non, cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, hướng dẫn viên du lịch, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, diễn viên múa, thanh nhạc, thiết kế đồ họa. Hệ trung cấp với 12 mã ngành: hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ lễ tân, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, thiết kế đồ họa, tiếng Anh, thương mại du lịch, tin học ứng dụng. Phương thức tuyển sinh xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở đối với hệ trung cấp, học sinh tốt nghiệp lớp 12 trung học phổ thông đối với hệ cao đẳng. Riêng ngành giáo dục mầm non xét học bạ trung học phổ thông, lớp 12 học lực khá trở lên có kiểm tra năng khiếu. Chính sách đối với người học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp với học trung học phổ thông được miễn học phí khi học trung cấp nghề. Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp. Được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, sau 3 năm học sinh được cấp 2 bằng, bằng cao đẳng hoặc trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học các ngành cao đẳng được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, học giáo dục mầm non được miễn học phí và được hưởng 3.630.000 đồng một tháng. Sau khi học xong có cơ hội việc làm tốt, học liên thông lên đại học, đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đối với ngành điều dưỡng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh: thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 20 tháng 5, các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, tại phòng đào tạo, khảo thí, nghiên cứu khoa học của trường. Địa chỉ tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://ibc.edu.vn và trang fanpage Cao đẳng Yên Bái. Điện thoại cô Hà 0941-287-345, cô Hạnh 0945-754-666.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.